Trước giảng tham sân si mạng nghi, và bây giờ đến phần ác kiến. Ác kiến là chia làm năm, đúng theo trong phần vô lý thì cái phần ác kiến là chia làm năm nữa, tức là thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Cái phần này thì lại các vị thường học rồi, do đó chúng tôi chỉ giảng lược thôi. Thân kiến là gì? Đây là vấn đề quan trọng. Mà nếu theo trong tập đế thì cái phần này là thuộc về phần gì? Phần phân biệt hoặc. Và tham sân si mạn nghi nằm cái phần câu sanh, câu sanh hoặc. Tham sân si mạn nghi, năm cái phần này thuộc là gì? Câu sanh hoặc. Câu sanh hoặc. Và năm cái phần này thuộc về thân kiến, thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm, giới cấm thủ. Thì năm cái phần này nó thuộc vào phân biệt hoặc. Như vậy là các kinh điển không có kinh nào không đề cập đến 10 cái phần này, mà trong giáo lý tứ diệu đế gọi là thập, thập gì? Thập gì? Thập sử, là 10 cái điều sai khiến cho chúng sanh lầm lỗi, đồng thời phải chịu luân hồi sanh sanh tử. Nó thuộc về tập, tập đế. Tập đế là gì? Tập đế là sự thật nguyên nhân của cái sổ. Khổ đế thì gồm có sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly khổ, cầu bắt đất khổ, oán phán ngồi khổ, ngủ ấm trí thạnh, thạnh khổ. Đó là 18 cái khổ. Mà cái khổ thuộc về gì? Thuộc về quả. Mà cái tập đế thuộc về nhân, tức là sự thật nguyên nhân của cái khổ. Thế thì trong duy thức học thì có phần này nằm trong căn bản phiền, phiền não. Căn bản phiền não là sao? Là những cái phiền não gốc rễ của nó. Nó nằm trong gốc rễ. Nói cách khác là có thân ta là có mạt nó rồi. Vâng, cho nên gọi là câu sanh, sanh hoạt. Như vậy là tham sân si mạng nghi thuộc vào câu sanh, sanh hoạt. Như vậy tôi giảng lại chữ câu có nghĩa tên gì? Câu sanh, câu sanh hoạt, câu sanh hoạt tức là cái lầm, lầm gì? Cái lầm cặp, cặp kè. Cặp kè có nghĩa là sao? Có mặt ta thì có mặt, mặt nó, tức là nó có thì trong bầu, bầu thai. Và cái phân biệt hoặc, như vậy năm phần hôm nay gọi là phân biệt, phân biệt hoặc có nghĩa là lầm do phân biệt trên ý thức mà có nghĩa là sau khi sinh ra gặp thầy tà bạn dữ hoặc những cuốn sách, những điều kiện nào đó trong một địa phương nào đó đã làm cho ta phát khởi lên những tâm niệm này. Nghĩa là khởi lên trên ý, ý thức, chứ không khởi lên từ trong chủng tử. Như là phân biệt hoặc là nó khởi lên từ trong ý thức, khi gặp một quyển sách, khi gặp một tà đạo, khi gặp một cái lý luận nào đó, hoặc gặp trong cái duyên nào đó, rồi chúng ta khởi lên những cái phân biệt, cho nên gọi là phân biệt
Phật.
Tôi ví dụ thêm, ví dụ nếu chúng ta sinh ra trong một thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, trong thời kỳ chiến tranh hai bên đánh với nhau, như vậy là có bên gì à, bên tả bên hữu, hay nói cách khác là bên chánh bên tà, mà cũng chưa chắc bên nào chánh mà bên nào tà, thì bên này thì quay bên kia là tà là ngụy, bên kia gọi bên này là ngụy. Thế là chúng ta nghe bên nào là chúng ta theo bên đó, lâu ngày sao, lâu ngày nó quân tập, nó thành ta tưởng rằng cái ta nghe đó là thật, hiểu không? Tôi nói theo khéo cho nhận định như vậy. Hay là có một trường hợp, có một học sinh chẳng hạn, đi học từ đầu đến cuối, học phổ thông chẳng hạn, không biết gì đạo hết, thì tất cả những cái lý luận và cái học của họ đó, họ cho đó là đúng, họ cho đó là thật, cái đó gọi là phân biệt hoặc à, ở trong hoàn cảnh tập quán nào đó họ hướng dẫn đúng, sống theo cái tập quán đó. Ví dụ như có tập quán như gần đây ở gì à, Việt Nam đừng quên rồi ừ. Thì họ từ ở miền Bắc họ vào, họ có cái tập quán là ví dụ như có người chết chẳng hạn, người chết đó cha mẹ mà chết thì con cái và tập trung về, rồi họ mượn tiền lo ăn uống trong 5-7 ngày, làm thịt trâu làm thịt bò để mà ăn, thịt trâu thịt bò để mà gì ăn cái lễ tang của cha mẹ. Như vậy là khi cái lễ tang đó người con gái phải nộp tiền nhiều hơn người con trai à, với cái lý của họ là con gái khi cha mẹ đẻ ra sinh ra nuôi lớn lên chưa làm gì giúp ích cho cha mẹ thì đã lấy đi chồng rồi, lo bên chồng rồi, cho nên bây giờ cha mẹ chết con gái phải lo gấp đôi người con trai. Như vậy là nếu chúng ta ở trong cái vùng đó rồi thì lâu ngày lý luận như thế chúng ta cũng tưởng nó là đúng là phải không ừ. Hay là có vài dân tộc Phi Châu chẳng hạn, đến khi cha mẹ già thì đứa con phải bắt buộc cha mẹ đến 60 rồi phải trèo lên cây. Trèo lên cây mà con rung, nếu cha mẹ rớt xuống mà chết thì đó là thiện. Vâng. Thì đó mới được gọi là thiện. Chết kiểu đem chồn ừ. Thì họ cho đó là thiện, đó là tốt. Và nếu chúng ta ở trong vòng đó mà lâu ngày không có Phật Pháp soi rọi vào thì ta cũng tưởng nó là thật. Cho nên cái phân biệt hoặc là tại vì do tập quán ấy mà tạo nên, rồi chúng ta quân tập với một cảnh giới nào đó, với một điều kiện nào đó, với một ý thức nào đó, và chúng ta phân biệt, không phân biệt được, và chúng ta ở trong vòng lẫn quẩn và cứ nghĩ rằng tất cả những điều họ nói là thật. Do đó hôm nay chúng ta học cái phân biệt hoặc này là nó phân biệt trên ý thức, nó không có trong chủng tử. Như vậy là thân kiến có nghĩa là gì? Là cái thành kiến chấp cái thân này, là cái thức thân, là cái ngã thể của mình, nó làm cho chúng sanh không thiết thật thừa nhận cái đạo lý vô ngã và phải chịu luân hồi mãi mãi trong lục đạo. Đây, nội cái thân kiến này có nghĩa rằng nó có cái thành kiến. Thành kiến gì? Nó chấp cái sắc thân hoặc là cái thức thân, hai cái, sắc thân và thức thân. Sát thân và gì? Và thích thân. Như vậy là thân kiến mới nghe ta tưởng đâu chỉ là cái ngã thôi nha. Nhưng mà trong đó có cả sát thân và thích thân. Như vậy là trong thân có hai thứ, một là sát thân và hai là thích thân, cho nên gọi là hợp thể ngũ uẩn. Như vậy là ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đây là dùng chữ thân kiến, là thành kiến chấp cái sắc thân và cái thức thân là ngã thể của mình. Nghĩa là cái sắc thân này gồm có tứ tứ đại. Còn thức thân gồm có gì? Gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Hai cái đó phối hợp lại thành cái gì? Cái sắc thân và thức. Sắc thân sẽ cho rằng đó là cái ngã thể của mình, không thay đổi. Và có hai cái sắc thân và thức thân này đều là bền chắc. Và họ chắc rằng cái tính cách của sắc thân và thức thân đối đãi là có thật. Là có thật. Và nó đã thừa nhận là có thật rồi thừa thì nó làm sao? Khi thừa nhận cái sắc thân này và thức thân này có thật rồi thì sao? Thì họ không thiết thật nhận cái đạo lý vô ngã nữa. Họ không nhận cái đạo lý vô ngã nữa. Khi họ thừa nhận cái sắc thân và cái thức thân này là có thật thì người đó không thừa nhận cái lý vô ngã của đạo Phật. Mà ngược lại đạo Phật thì sao? Ngược lại đạo Phật thì sao? Thì sao? Thì gọi là vô ngã, vô thường. Đã vô thường rồi thì còn vô ngã. Mà đã vô thường vô ngã mới có gì? Mới có gì? Hãy thừa nhận vô thường vô ngã thì mới có nhân quả và luân hồi. Mà nếu thừa nhận cái sắc thân và cái thức thân là thực ngã rồi thì không thừa nhận gì? Không thừa nhận vô ngã, mà không thừa nhận nhân quả, mà không thừa nhận luân hồi. Vâng. Nó quan trọng là chỗ đó. Như vậy là có thừa nhận nó vô ngã kia thì mới có nhân quả và có luân hồi. Mà nếu cái ngã là thực rồi á thì không có nhân quả mà không có luân hồi. Trên đây là chấp về thân kiến. Và đã thừa nhận như vậy rồi thì họ nhìn nhận cái thân này như thế có thật và bền lâu, nên họ có làm được cái thân này sung sướng. Như vậy thấy rõ ràng rằng trong thế gian đắm chìm trong cái tinh thần có sắc thân và cái thức thân là thịt, cho nên họ làm gì? Họ cố làm cho cái thân này sung sướng. Và họ không thừa nhận cái lý vô ngã, cho nên họ mãi mãi chịu luân hồi sanh tử. Như vậy thì ta thấy sao? Hầu hết nếu chúng ta không sống trong đạo lý vô thường, vô ngã, nhân quả, luân hồi thì chắc chắn chúng ta cũng đắm chìm trong cảnh này. Là lúc nào cũng thấy sinh ra, lớn lên, có vợ, có con và có chồng, có con, làm nhà, làm cửa, ăn uống cho phỉ phê, sống trong danh vọng, rồi cuối cùng chết rồi là gì? Là gì? Một là hết, hai là cuối cùng thì sao? Là còn, nghĩa là ta có làm gì nữa, chút nữa sẽ tới biên kiến. Là một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Nếu chết rồi là còn mãi mãi, cái quan niệm này nó đã làm cho tất cả mọi người và cả xã hội tao loạn. Bởi vì khi nó đã chấp thường rồi thì hiện tại làm gì? Nó chấp cái thân này là thật, cái thức thân này là thật, và nó là thường toàn nữa. Thì bây giờ ta có làm cái gì đi nữa thì khi chết rồi tao vẫn là ông tâm thanh này. Ông tâm thanh vẫn là tâm thanh thì có mắc gì đâu. Ra sức mà chơi, ra sức mà trộm cướp, ra sức mà tà dâm, ra sức mà nói láo, ra sức mà tham lam, ra sức mà sân hận, ra sức mà si mê, ra sức mà giết người, ra sức làm những chuyện tồi bại để chết rồi vẫn còn lòng tâm thanh thì sung sướng được bao nhiêu. Đó là chấp thường. Ngược lại, đến khi chấp cái sắc thân này và cái thức thân này là thật thì họ còn là chấp đoạn nữa. Bởi vì sao? Chấp đoạn là sắp sau khi chết rồi là hết. Mà sau khi chết rồi là hết thì còn làm cho xã hội là còn tao loạn thêm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chết rồi là hết thì cũng ra sức mà giết, ra sức tà dâm, ra sức trộm cướp, ra sức nô láo, ra sức làm các việc tàn hại tất cả mọi người để được chết rồi là hết. Như vậy là cái thân kiến là đi cày mới biến viên kiến. Như vậy là cũng tạo nên cái thân, từ chỗ mà thấy cái thân kiến này, thấy cái thân này là thịt, thức thân là thịt, ngã thể này là thịt, do đó mà người ta làm tất cả mọi việc tội lỗi trong thế gian. Như vậy là trong thế gian này không chịu cái gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì người ta chấp là thân, thân kiến hay là biến, biến kiến. Như vậy thì chúng ta cứ nhìn lại trong thế gian, tất cả mọi người sống ở bên ngoài mà không nghe được cái giáo lý của đạo Phật rồi thì như thế nào? Nếu như người đi tu này về gặp những người ở nhà mà họ quan niệm như thế thì chúng ta có sửa đổi được không? Có sửa đổi được họ không? Họ quan niệm như vậy là chúng ta về có thay đổi được họ không? Chưa chắc đã thay đổi được. Bởi vì sao? Cái nó ăn sâu vào gốc, gốc rễ, mặc dầu nó là phân biệt hoạt nhưng mà nó ăn sâu nhiều, nhiều năm. Có nghĩa là quân tập trong nhiều, nhiều năm sinh ra đã bị quân tập rồi. Không chần chần quân tập cấp trước, kiếp trước, ngay trong hiện tại này mà là người ta đã quân tập như thế rồi thì cũng khó mà thay đổi được cái lập trường của họ nữa. Cho nên khi mà chấp cái thân kiến này thì người ta không nhận đạo lý vô ngã. Như vậy là vô ngã có nghĩa là gì? Cái ta này nó vốn là không có. Không có gì? Không có thật. Cái ta này chỉ là giả, giả dối. Bây giờ chúng ta nói về tứ đại, tức là gì? Đất, nước, gió và lửa. Tứ đại là đất là gì? Là cái chất cứng trong con người. Nước là gì? Nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, máu, nước tiểu, phải không nha? Gió là gì? Gió là hơi thở ra vào. Lửa là hơi nóng trong con người. Bây giờ ta thử lấy cái gió để làm chuẩn. Bây giờ gió bên ngoài đang là cái thắng khí bên ngoài hít vào trong ta, nó vừa vào lòng phổi của ta thì sao? Thì gọi là ta. Nhưng nó vừa trong khẩu rồi vừa buộc ra bên ngoài thì là của cảnh. Phải gì không? Nó là của cảnh thì lấy cái gì làm ta? Bây giờ lấy gió vừa hít vào khỏi lỗ mũi thì của ta. Nhưng nó vừa vào trong khỏi lỗ mũi rồi vào tới buồng phổi thì nó lại trở ra. Đó là thoạt là của ta mà thoạt là của cảnh thì lấy cái gì làm chủ? Cho nên gọi là vô ngã. Bây giờ tất cả đều như thế, lửa cũng vậy, mới nóng đây thì chút nữa thì hơi nóng này sẽ mất. Và nó cứ vào ra như thế, hơi nóng này thay đổi với nhau liên tục thì lấy cái gì làm ta? Hoặc là cổ cảnh, hoặc là của ta. Cho nên không có ghi làm chủ. Do đó mà Bát Nhã Nhân Giác mở đầu kinh nói gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Hoàn toàn là hư ngụy, không có ai làm chủ. Ngũ ấm thì vô ngã, trong năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm đều không có ai làm chủ. Thế bây giờ nói thọ là có vui, có buồn, có thương, có ghét nên gọi là cảm thọ. Thế thì bây giờ lấy cái vui làm ta hay lấy cái buồn làm ta? Vâng, mới vui đây thì chốc nữa lại buồn, mới buồn chốc nữa lại vui thì lấy cái gì làm ta? Vâng, có thương có ghét, bây giờ đang thương thì chút nữa lại ghét, bữa nay ghét mai mốt lại thương, lấy cái ghét làm ta hay lấy cái thương làm ta? Vì thế cho nên kinh đi dạy tất cả đều là vô ngã. Mãi vô ngã tức là vô thường. Mà có vô ngã vô thường thì mới chấp nhận nhân quả và luân hồi. Nhưng mà nếu chấp cái thân kiến này là cái thành kiến, chấp cái thân hoặc thức thân hoặc sắc thân hoặc cái thức thân là ngã thể, Như vậy thì tất cả chúng ta học rõ cái thân ngũ uẩn này vốn không ai làm chủ, mà nó đã coi nó là thật rồi thì nó không chấp nhận, không thừa nhận cái đạo lý vô ngã. Như thế là chúng sanh mãi mãi luân hồi sanh tử. Thế thì cái biên kiến là cái gì? Biên kiến là cái thành kiến có chấp thật, có bên này và bên kia. Một là bên này, hai là bên kia. Một là thường, hai là đoạn. Như tôi nói khi nãy, một là chấp cái thế gian này là thường, cái sắc thân này là thường, hai là cái thức thân này là thường, mà hai là chấp nó là đoạn diệt. Như trong vấn kinh tỉ túc của Thượng Hàm là chấp đoạn hay chấp thường? Chấp đoạn hay chấp thường? Là tỉ túc chấp đoạn chết rồi là hết. Vì thế học hết cho bản kinh tỉ túc, chúng ta thấy rõ ràng đồng nữ cả Diếp trả lời với tệ túc như thế nào về cái chấp biên kiến này, tức là chấp đoạn. Có một đoạn trong đó, hôm nay chúng tôi nhân giảng cái này, tôi giảng tiếp một đoạn kinh của tệ túc. Như vậy thì khi tệ túc đến gặp đồng nữ ca diếp thì tất cả mọi người được kính lễ chào hỏi, riêng tệ túc đứng đó và nói rằng: này đồng nữ ca diếp, tôi thì chủ trương chết rồi hết. Ngài chủ trương chết rồi là gì? Là còn tái sinh, đó là mê hoặc, đó là làm cho điên loạn trong thiên hạ, tôi không chấp nhận. Vậy ngài lý giải như thế nào về chết rồi là không hết, còn tôi chủ trương chết rồi là hết? Ở đây có nghe vài đoạn thôi nha, để thấy rằng có biên kiến này. Và đồng nữ ca diếp đã trả lời với tệ túc. Thế thì khi đó đồng nữ ca diếp nó hỏi tệ túc rằng: như vậy là mặt trời mặt trăng ở về thế giới khác hay thế giới này? Vâng, thì sao? Thì tệ túc bắt buộc phải trả lời: cái mặt trời mặt trăng ở về thế giới khác, không phải ở thế giới này. Tức là đã thừa nhận có quá khứ và có hiện tại, mà có hiện tại đã có vị lai rồi, vâng nè. Nhưng mà là ngày sinh sao mặt trời mặt trăng thì có trước, còn ngài thì đến sau. Như vậy thì đã có quá khứ, có hiện tại thì phải có vị lai. Đến câu hỏi thứ hai của tệ túc là: tôi có một người chú nghe theo lời Sa Môn Cù Đàm tu hành mà giữ năm giới thì được sanh làm người, cho nên tôi có ông chú tu hành giữ năm giới rất cẩn thận. Tôi biết rằng khi chết rồi ông trở lại làm người, nhưng mà từ khi ông chết đến bây giờ tôi không thấy ông trở lại nói gì hết. Vì thế tôi biết không có đời sau. Vâng, thì ngài đồng nữ ca diếp mới nói rằng à, và có người tu tập thiện được sinh vào cõi trời, thế mà tôi thấy rằng từ xưa nay ông chú tôi không bao giờ trở lại nữa, cho nên tôi biết rằng không có đời sau. Thì đồng nữ ca diếp mới bảo: bây giờ có một người rớt xuống dưới hầm trí, rớt xuống dưới hầm trí thì được người ta vớt lên rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi thay áo mới, thay bộ đồ mới vào, bảo nhảy xuống. Người đâu có nhảy không? Nhà tệ túc trả lời xong, chắc chắn là xong. Khi mà rớt xuống hầm trí rồi, được người ta vớt lên, rồi tắm rửa sạch sẽ, mà bảo thay áo quần mới, bảo nhảy xuống, thì chắc chắn không ai nhảy. Vâng, cũng thế, người được sinh vào cõi trời rồi thì chắc chắn bảo xuống một chút người ta cũng không xuống nữa. Đúng không? Vâng. Hơn nữa, một ngày một đêm ở cõi trời bằng 100 năm ở cõi người. Thế thì người đó chỉ về trên đấy chơi một tiếng đồng hồ thôi thì ông đã mất xác rồi, đâu còn để mà thấy mà nghe. Nghe rõ không? Vâng. Đoạn này nhắc rõ. Đoạn thứ hai có tệ túc: tôi ngược lại có ông cậu là không gìn giữ năm giới, không gìn giữ 10 giới gì hết, nên tôi biết rằng khi chết ông sẽ đọa xuống địa ngục. Nhưng mà từ đó đến bây giờ tôi chẳng thấy ông cậu tôi về nói gì cả. Về thứ tôi biết rằng không có đời sau. Thì đồng nữ ca diếp mới trả lời: trả lời là sao? Giả sử có người bị tội, đem ra tội tử lên pháp trường tử hành, đưa ra pháp trường, đưa ra pháp trường rồi, người đó mới bảo cái quân lính canh giữ đó, bảo cho tôi về thăm nhà chút được không? Thì Tể Túc đó là chắc chắn là không được, phải đã đưa ra pháp trường rồi thì không bao giờ được xin trở về tham chút đỉnh gì nữa cả. À, chỗ này đối với người thì sao, có được không? Thì người đó cũng không bao giờ trở lại cho ngươi được, bởi vì đã đưa ra pháp trường rồi thì không bao giờ về báo lại cho ngươi biết. Như vậy là hai đoạn này đã thấy rằng cái chấp đoạn kiến của Tề Túc đã bị gãi rồi. Nhưng Tề Túc vẫn còn gì tiếp tục nữa. Bây giờ ngài nói rằng chết cái thần thức ra khỏi cái thân xác này. Vâng. Thế là cái thần thức đi như thế nào? Mà tôi bắt một quân, một người ăn trộm, ăn cướp, tôi sắp đem ra lên án tử hình, chặt đầu nó, thì tôi không chặt đầu, tôi mới lấy đất sét, tôi bọc hết lại, tôi đốt, rồi đến cuối cùng tôi ngồi nhìn không thấy thần thức ở đâu cả. Về thế không thấy thần thức ra vào gì cả, về thế tôi biết không có đời sao, hiểu không? Khi chết rồi thì lại là không chôn, không gì hết, mà cũng không, tôi không chặt đầu nó, mà tôi bà lấy đất sét bọc lại, tôi lấy lửa tôi đốt rồi tôi ngồi tôi nhìn để coi cái thần thức nó đi ra như thế nào. Tôi không thấy thần thức ra chỗ nào cả, vì thế tôi biết không có đời sao. Cho nên lý luận của ngày xưa cũng xác bác, cả hai bên đều thấy xác bác. Thì đồng nữ Ca Diếp mà trả lời: hộ hôm ngươi nằm ngủ với ai không? Có, ta ngủ với 3-4 người chung quanh ta. Thế thì khi ngươi mộng đó, những người nằm chung quanh có thấy không? Ngươi nằm mộng ngươi thấy gì? Tôi thấy nhà cửa, thấy đất đai, thấy ruộng vườn, thấy người ta buôn bán phố xá. Nhưng mà những người bên cạnh là không thấy. Cái thần thức cũng như thế, ngươi đừng dại dột tưởng là thần thức đi ra mà ngươi có thể thấy được. Ngài hiểu cho này chưa? Cho nên cái thần thức ra vào ta không thể nhìn thấy bằng mắt thịt của ta được. Đến lần nữa thì Tề Túc hỏi thêm: lần này tôi cũng một tên cướp, tôi không chặt đầu nó, tôi lấy ra, tôi không bọc đất sét nữa, tôi lấy tôi chẻ nó ra từng mảnh, tôi để sống như thế, tôi chẹt nó ra từng mảnh, chẻ nát nó ra, chẻ nát từng miếng xương, chẻ nát từng miếng thịt, cắt ra, tôi chẳng thấy thần thức đâu cả, vì thế tôi biết không có đời sao. Đến đây mới thấy nó thâm diệu. Thế thì đồng nữ Ca Diếp trả lần sao? Đây, có một người Bà La Môn thờ lửa, họ đang thờ lửa và giữ lửa, có một đoàn lá buôn đi qua. Khi lá buôn đi qua ngang qua đó, có bỏ là đứa con nít, thì cái người thằng thờ lửa này mới lấy đứa con nít đó mà nuôi. Khi lớn lên được 7-8 tuổi rồi thì cái ông đạo thờ lửa này có việc cần, ông đi ra ngoài, ông bảo đứa bé là phải giữ lửa. Nhưng mà đứa bé vì hôm chơi cho nên nó để tắt lửa đi, để tắt lửa. Thế thì khi tắt lửa rồi thì nó nhớ lời dặn của thầy, nó phải giữ lửa không cho tắt. Thế mà bây giờ đã tắt, do đó nó phải tìm sao cho ra lửa để cho thầy khỏi bị đa đập. Do đó nó thấy mấy bữa là thầy của nó chỉ cầm hai cái miếng củi quẹt là ra lửa. Thế thì bây giờ nó cứ nghĩ rằng cái lửa nó nằm trong củi, do đó nó chẻ củi ra, chặt củi đã từng mảnh, rồi nó giả đã thành bột mà nó không thấy lửa đâu hết. Đến khi ông đạo thờ lửa về thì thấy rằng lửa đã tắt, mà đứa bé thì đang ngồi khóc. Hỏi tại sao con khóc? Nói dạ con, thầy bảo con giữ lửa nhưng mà con quên, con chơi ham chơi cho nên lửa đã tắt, do đó mà con lấy củi ra, con chẻ ra từng mảnh, rồi con chặt ra, con giả thành bột, thế mà con chẳng thấy lửa đâu cả. Thì ông đạo thờ lửa cười, vọng lấy hai thanh củi kẹp lại, ông bật ra lửa. Đấy, này Tề Túc cũng như thế, Thần thức của con người không phải dại dột mà phải chảy ra để tìm thần thức, mà chỉ cần có một cái thần lực rất nhỏ thì thần thức sẽ phát hiện. Dạ quý vị nghe rõ không? Đó là kinh A Hàm. Đây là những cái đoạn ngắn để cho biết rằng cái biên kiến, để chứng minh cái biên kiến là một là chấp thường, hai là chấp chấp đoạn, đều là gây tao loạn cho xã hội loài loài người. Như vậy biên kiến có nghĩa là gì? Cái thành kiến chấp thật có bên này hoặc bên bên kia, chấp những tính cách đối đối đãi là có thật, như chấp thật có cái có đối với cái hay sao, chấp thật là cái này có, cái này là xong, cái này xa đối với cái kia là gần, cái này trước đối với cái kia là sao, cái thường đối với cái vô thường. À, và nó có tác dụng ngăn cản sự nhận hiểu đạo lý chân thật, nên biên kiến cũng quan hệ như thế. Nếu ai mà chấp biên kiến rồi thì chắc chắn cũng khó thấy được cái sự nhận hiểu đạo lý của chân như. Bởi vì chấp một bên rồi, một là chấp thường, hai là chấp đoạn, một là chấp trước, hai là chấp sau, một là chấp cha, hai là chấp gần, hai là chấp có, một là chấp có, hai là chấp xong. Như vậy thì đến đây quý vị sẽ thấy rõ cái biên kiến này nó cũng nguy hiểm như cái thăng kiến vậy. Do đó mà với cửa tâm quan của ta thường làm là gì? Là ba cẩm, gọi là tâm quán. Nó sẽ đúng hơn là tâm quán chứ không phải là tâm quan. Một phần nhiều tăng khỉ cũng không rõ cho nên kêu là cửa tâm quan. Vâng, đó là cửa tâm quán. Vẫn ai cái nhà Việt Nam ta cũng làm nhà ba gian này, lưu ý. Vâng, cái nhà của Việt Nam cũng là ba gian, căn giữa lúc nào cũng rộng hơn, hai căn hai bên hẹp hơn. Có nghĩa là gì? Khi bình thường thì một là chấp có, hai là chấp không, đó là tâm niệm của chúng sanh. Một là chấp có, hai là chấp không. Bên là chấp thường, bên thì chấp đoạn. Đó gọi là biên kiến. Thế là trên tinh thần để thừa thì như thế nào? Nghĩa là rời cái có, rời cái không để vào con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường sao? Là con đường đi giữa cái khoảng có và không. Có và không chứ hiểu rằng nó đứng giữa, nó không phải vượt qua cái có và cái không. Như vậy thì bắt buộc chúng tôi phải giảng chỗ này hơi khó. Thế thì một, ngọn núi là ngọn núi. Rồi đây là chấp gì? Có, ngọn núi là ngọn núi. Chấp thứ hai, ngọn núi không phải là ngọn núi. Thế thì ngọn núi không phải là ngọn, là chấp gì? Chấp không rồi. Ngọn núi là ngọn núi là chấp có. Ngọn núi không phải là ngọn núi, tức là chấp không. Thì đến giai đoạn 3 làm sao? Hả? Giai đoạn 3 thì sao? Này, ngọn 3 thì ngọn núi là ngọn núi. Thế là trên văn tự câu này với câu đầu nó giống nhau, nhưng khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Có nghĩa rằng cái câu thứ ba nó phá vỡ cả câu thứ nhất và câu thứ hai. Mặc dầu ngọn núi là ngọn núi nhưng trong đó nó vừa có mà vừa không. Cho nên cái cửa tâm quan thường là cửa giữa, là cửa trung. Thế thì ai được đi vào cái cửa trung đạo? Ai được đi vào cửa trung đạo? Cho nên nếu phàm phu thì chấp là gì? Phàm phu thì sao? Phàm phu thì chấp có. Tiểu thừa thì sao? Tiểu thừa là chấp không. Trung đạo là gì? Là không có mà cũng không, không không, không có mà cũng không, không không. Đó là con đường trung trung đạo. Thế là con đường trung đạo này ai mới đi được? Chỉ có bậc thánh mới đi được vào con đường trung đạo, tức là tư tưởng của đại thừa. Thế là chúng ta đây có hay không? Nó có cái tật, nó không là sai. Vâng. Nó cái nhà này có hay không? Nó có là tật, nó không là sai. Nó cách khác. Nếu nói đến vấn đề này thì phải qua ba giai đoạn. Gì? Qua giai đoạn gì? Thể, tướng và dụng. Này, nếu không hiểu được Phật pháp thì khó hiểu được cái biên kiến, cái thăng kiến này. Thế là bây giờ ta với con chó là một hay là hai? Hay nó một hay sai? Nó hai chắc, phải không? À, bởi vì đứng về mặt thể thì ta với con chó là, mà tướng thì nó có hai. Thế thì nó hai hay nó một? Thế thì nó hai hay nó một? Cho nên phải trả lời cách dứt khoát. Thể thì có một mà tướng thì có hai. Thế thì ta với chư Phật là một hay là hai? Ta với chư Phật là một hay là hai? Nó một cái sao? Một thì tại sao ta chưa thành Phật? Nó hai thì làm sao ta thành Phật? Thế thì thể là một, vì tánh giác của ta và tánh giác của chư Phật là một. Nhưng mà tướng của ta về tướng chúng sanh còn ô nhiễm phiền não, cho nên tướng của ta và tướng của chư Phật khác nhau. Cho nên thể là một, tướng có hai. Vâng. Như vậy là cái chén với cái dĩa là một hay là hai? Cái chén này với cái dĩa này là một hay là hai? Nó một có sai, nó hai chắc. Thể nó lại có một mà tướng thì có hai. Do đó đến đây phần biên kiến, nghĩa là cái thành kiến chấp thật có hay là không, trước hay là sau, xa hay là gần, thương hay là ghét, họ thường thấy là gì? Là hai. Nói cách khác, biên kiến là chấp hai cái ranh giới rõ rệt. Họ không thừa nhận cái tính cách vô thường, vô ngã của đạo Phật, mà họ thường chấp thường hoặc là chấp đoạn. Nhưng mà chấp thường, chấp đoạn đều là cái chấp đưa đến sự tai hại, lầm lẫn và luân hồi sanh tử, và không nhận hiểu được cái đạo lý chăng như. Thế thì triết lý của Tây Phương này có mấy chiều? Triết lý Tây Phương có mấy chiều? Như vậy là khi mà học đến đây rồi, chúng ta thấy đạo Phật phá vỡ cả triết lý của Tây Phương. Tây Phương một là có, hai là gì? Là không. Có hai chiều à? Một anh thừa nhận có, hai là không. Đó là triết lý Tây Phương. Thế thì Đông Phương có bao nhiêu chiều? Đông Phương có bao nhiêu chiều? Có không? Gì nữa? Có không khác với không? Có không khác với không? Gì nữa? Không khác với có. Gì nữa? Năm. Có tức là không. Sáu. Không tức là có. Như vậy là triết lý Đông Phương có sáu chiều. Như vậy là trong hệ nào? Trong hệ bất nhã, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc, tạo tưởng hành thức diệt phục như thị. Sắc không khác với không, không không khác với sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Đây, như vậy cục phán có hay không? Có hay không? Đấy, mà trả lời, cho nên triết lý của Tây Phương trả lời là có. Vâng, mắc rồi gọi là không. Ngược lại, trong triết lý của Đông Phương, nhất là trong đạo Phật, thì có không khác với mới xong. Tại vì sao? Tại vì nó do nhân viên giáo hộp mà có, cho nên tạm gọi là có, cho nên tạm gọi tức là nó là xong, nó không thật có. Cho nên có không khác với xong, hiểu không? Vì có đây tuy rằng có bột phấn, nhưng mà nó do nhân viên giáo hộp mà có do gì? Bột phấn do người thợ, ánh sáng mặt trời, gió, không khí mới tạo thành cái viên phấn này, do nhân viên tạo hợp mà có. Như vậy có không khác với xong. Thế thì không, không khác với có. Bây giờ nó là bột, ánh sáng mặt trời mỗi nơi, nhưng mà tụ hợp lại thành có. Cho nên không, không khác với có à. Mà có cũng tức là không. Như vậy là cái có này cũng tức là không, bởi vì nó không thực thể, cho nên gọi nó là không. Mà không chưa hẳn là không, bởi vì trong đó nó có. Bởi vì sao? Nó tụ hợp nhiều nhân duyên lại, nó thành có cục cục phấn. Vì cái có không tức là có. Như vậy là trong duyên phấn này, nó có hay nó không? Nó không phải có mà cũng không phải phải không. Cho nên sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thế thì bây giờ từ cái chỗ này chúng ta hợp thức quá tất hình ảnh khác à. Một là sang, hai là buồn, phải không? Hai là thiện và ác. Đến đây cái trình độ cao hơn thì nhận thấy rằng trong thiện ác nó cũng có những vấn đề tương quan của sáu chiều này. À, thế thì sang buồn hai thứ, một là sang, hai là buồn. Nếu thế gian thì nhận đây là sang và đây là buồn, hai cái cách biệt nhau. Ngược lại trong đạo Phật thì sang không khác với buồn, không khác với buồn, buồn không khác với sang. Hai câu sau nguy hiểm. Sang tức là buồn, sang tức là buồn, sáu buồn tức là sang. Đây là một quan niệm khó hiểu nhất. Thế thì từ trước nay chúng ta chỉ hiểu sang là sang mà buồn là buồn, hai cái tách rời nhau ra, thấy gì không? À, ngược lại đến đây hai cái nó đồng ý, vì triết lý Tây phương đồng ý rồi. Và cả thế gian này cũng đồng ý, sang là sang, buồn là buồn. Nhưng nếu buồn là buồn, sang là sang, thì làm gì có sang mà có buồn? Có sang, hiểu không? Thế thì sang nó có, tại sao có sang? Là tại vì nó có buồn. Nếu không có buồn thì không bao giờ có sang. Cả sang có mọc trên đất này được không? Có được không? Không được. Thánh có từ đâu? Nếu không có phòng phu thì làm gì có thánh? Tại kêu thánh đây là tại vì có phạm phàm phu, chứ nếu không có phòng phu thì làm gì có thánh, hiểu chưa? Nhưng mà là sang không khác với buồn, hiểu cái đàn này.